Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tâm quán lệ ta bà giáo chủ cụ giới đạo sư Như Lai Thế Tôn ư ngũ trược thế bát tướng thành đạo hưng đại bi mẫn hữu tình diễn từ biện thọ pháp nhãn độ ác thú khai thiện môn tuyên thuyết dị hành năng tính chi pháp đương lai nhất thiết hàm linh giai y thử pháp nhi đắc giải thoát bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Lạc Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lại Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lại Thượng Tọa Trưởng Ban Chi Sự Phật Giáo tỉnh Cà Mau, Chủ trì Chùa Liên Hoa, Trưởng Ban Tổ chức Phật Thất. Kính chào các cấp chính quyền địa phương và tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Thật là một nhân duyên rất là thù thắng. Hơn 10 năm trước tôi đã đến chùa Liên Hoa. Lúc đó Thượng Tọa rất là nỗ lực để đề xướng tịnh độ. Cơ sở vật chất còn rất là kém. Những mái lá, tôi nhớ khúc này là một những mái lá giường tràm. Nhưng hơn 10 năm tôi trở lại đây thì hoàn toàn ngạc nhiên. Thượng Tọa hồi sáng có nói là chỉ cần mở đạo tràng niệm Phật, phóng sanh thì chư Phật sẽ gia hộ. Tuy rằng chúng ta không cần cầu phước báo nhân thiên, nhưng phước báo nhân thiên tự đến. Hơn 3 tháng nay tôi cũng cực lực phóng sanh, gần như ngày nào cũng đi phóng sanh. Có bữa phóng sanh sáng, chiều. Cho nên cái tinh thần như Thượng Tọa nói sáng nay đó, thì các Phật tử chúng ta cố gắng phát huy. Nếu phóng sanh, trong kinh Phật nói công đức phóng sanh là tránh được cái binh đao, có nghĩa là thoát được thảm họa chiến tranh. Nhưng mà cái nhỏ là gì? Cái nhỏ gần ta nhất đó là thoát cái phải kim chích dao kéo. Cho nên là phóng sanh là công đức vô lượng vô biên. Như tổ ngày xưa đã từng vì phóng sanh mà có thể đem hiến cái thân mạng của mình, thì các vị cũng nghe tu tịnh độ thì các vị cũng đã từng biết trong vị tổ chúng ta là ngài Vĩnh Minh đó, là người đã cả một đời vì sự nghiệp phóng sanh mà có thể vị quan mà dám chảm đem ngài ra chém, hỏi ông có hối hận không, thì ngài nói một cái thân của tôi mà có thể cứu giúp vô số chúng sanh thì tôi chết cũng đáng rồi. Thì cho nên là sáng nay tham quan chùa Liên Hoa thấy ao liên trì 48 Đức Phật A Di Đà, 48 nguyện, thì đúng là cái vùng nơi đây chúng ta thật sự có phước, có một vị thầy luôn luôn vì chúng sanh khai mở thiện môn, tiên thiết dị hành năng tính chi pháp. Như rồi tôi đọc một cái câu đầu tiên đó: Ta bà giáo chủ, cũ giới đạo sư, Như Lai Thế Tôn, ư ngũ trược ác, nghĩa là ở trong đời ác ngũ trược, bát tướng thành đạo, hưng đại bi mẫn hữu tình, diễn thuyết diễn từ biện, khai thiện môn, tuyên thuyết dị hành năng tính chi pháp. Đó là tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là cái người đến thế gian này ở trong đời ác ngũ trược mà hiện bát tám tướng thành đạo, hưng đại bi để khai cái thiện môn, tuyên thuyết dị hành năng tính, dễ hành nhưng mà khó tin. Thì Thượng Tọa ở đây chính là ở cái vùng sâu vùng xa này đã khai thiện môn, tuyên thuyết dị hành năng tính chi pháp. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni Phật
giáng thế để mà bát tướng thành đạo, ngài đã 2500 năm trước đã nói đến cái pháp môn tịnh độ, đã tuyên giảng cái pháp môn tịnh độ. Mà chúng sanh hàm linh trong cái củ trược ác thế này, tất cả đều nhờ cái pháp này mà thoát được sanh, thoát được sanh tử. Thì ở cái nơi Bạc Liêu này, Thượng Tọa Huệ Thành cũng đã khai cái thiện môn tiên thiết dị hành năng tính chi pháp, rộng truyền cái pháp dễ hành nhưng mà khó tin, đúng không? A Di Đà Phật, 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 dễ hành lắm, nhưng mà một đời giảng sanh thành Phật thì không mấy ai tin. Người ta nói tu cả ba A Tăng Kỳ kiếp, tu nhiều đời nhiều kiếp đó mới thành Phật, mà sao mà hôm nay đời này niệm Phật thì thành Phật? Cho nên dễ hành nhưng mà khó, khó tin, đúng không? Bây giờ các vị hiểu chưa? Cho nên thật sự đến đây tôi rất là cảm động, cho nên tôi mới lấy cái đoạn này để tán thán Thượng Tọa. Đúng là ở nơi vùng sâu sông nước mà ngài đã khái, đã khéo khai thiện môn, tuyên thuyết cái pháp dễ hành mà khó tin. Nhưng cái pháp dễ hành khó tin này, các tổ sư đã nói tương lai tất cả hàm linh, hàm linh đây là chỉ cho tất cả chúng sanh nương theo cái pháp này mà có thể độ, được độ, độ thoát. Thì đó là tôi xin nói sơ qua về cái pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cái người mà khuyến khích chúng ta tu tập chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài khuyên mình nên niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc, vì ở thế giới cực lạc có Đức Phật A Di Đà sẵn sàng tiếp đón chúng sanh nếu chúng sanh muốn quay về. Nhưng quá dễ hành nhưng mà vô cùng là khó, khó tin. Có một cô Phật tử tôi gặp trên xe, cổ tự xưng là Phật tử. Tôi nói hằng ngày cô rảnh cô niệm Phật đi, cô trên chiếc xe cô đi tới đi lui thế này nè, từ Vạn Giả về Nha Trang, từ Nha Trang về Vạn Giả, cô niệm A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ thù thắng vi diệu. Có lần ta có nói Nam Mô A Di Đà Phật có sáu chữ mà thù thắng sao? Có sáu chữ mà thù thắng sao? Có không tin. Vậy thì bây giờ chúng ta là những người niệm Phật, chúng ta có đủ niềm tin không? Tổng nguyên lý nguyên tắc của tịnh độ chính là tín, nguyện, hạnh. Tin sâu, tin sâu là sao? Tin chắc của Đức Phật A Di Đà, tin chắc của thế giới cực lạc, tin mà cái pháp mà chúng ta tu nè chính là do Thích Ca Mâu Ni Phật hưng đại bi, vì lòng đại bi mà diễn từ biện, là diễn cái pháp mà dễ hành này cho chúng sanh thời mạt pháp chúng ta. Ta tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật không dối, không gạt chúng ta. Ta miệt mài một câu A Di Đà Phật nhất định thành công. Cũng giống như ta đến chùa Liên Hoa, Thượng Tọa đã khai thiện môn diễn thuyết cái pháp mà khó, dễ hành, khó tin này, thì ta phải hoàn toàn tin vào một cái pháp mà ta đang tu. Đó là cái tình. Chứ còn mình cứ nghi ngờ rằng không biết mình niệm Phật đây mình có được vãng sanh không, thì các vị vĩnh viễn không thể vãng sanh. Cho nên tin mình đủ năng lực, tin Phật, Thích Ca Mâu Ni không dối gạt ta, và tin thế giới cực lạc có Đức Phật A Di Đà đang chờ đón ta, sẵn sàng tiếp đón chúng sanh thời mạt pháp của chúng ta đây. Tin sâu, nguyện thiết đời này kiếp này chỉ hướng về cực lạc. Ở thế gian thì tận trách nhiệm, nhưng hết cái báo thân này thì phải vãng sanh về cực lạc. Rõ ràng các vị cũng đã từng nguyện như vậy, nhưng mà các vị đã quên. Ở trong sám hối đó, các vị hằng ngày các vị lại đó: ngã kim phát tâm bất dị tự cầu nhân thiên phước báo, có không? Thanh văn viên giác quyền thừa Bồ Tát, di chí tối thượng thừa, có phát nguyện không? Nhớ đi, trong cái kinh sám hối á, hôm nay con phát tâm là không vì cầu phước báo trời người, thanh văn viên giác Bồ Tát cũng không, mà chỉ vì tối thượng thừa mà cầu học Phật pháp, đúng không? Vậy thì hôm nay con phát tâm niệm Phật là không vì cần cầu phước báo trời người, thanh văn duyên giác Bồ Tát ngay đẳng giác cũng không, mà cầu làm Phật, giảng sanh là thành Phật. Hôm nay con niệm Phật là vì giảng sanh mà niệm Phật. Có cái tâm nguyện đó chưa? Chứ không phải cầu niệm Phật xong rồi hôm nay cầu cho con mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, bệnh giỏi, bình an, con cái làm ăn đã phát đạt, mà thi đậu, có không? Có. Thật ra đó là đem cái phước báo nó to lớn mà đổi lấy cái cục đường. Giống như mình đem cái của báo to lớn vậy, mà đổi lấy cái cục kẹo thôi, nó không xứng. Thật ra như Thượng Tọa nói đó, cứ mở đạo tràng niệm Phật, cứ phóng sanh, thì phước báo nó tự nhân thiên nó tự có. Vậy thì cần gì phải cần cầu? Các vị đừng quên một điều: người phước sẽ ở đất phước, đúng không? Vậy thì mình cứ tinh tấn tu tập, tinh tấn làm việc thiện, vậy thì phước báo nó có. Mà phước báo nó có thì tự khắc ở đất phước, chứ đâu cần cầu. Cần cầu chứ. Người phước ở đất phước, đất phước người phước, người phước ở. Cũng vậy, thế giới Tây phương cực lạc là thành tựu bởi phước báo và năng lực công đức của Đức Phật A Di Đà mà mới hình thành nên cái thế giới cực lạc trang nghiêm. Mà chúng sanh muốn về được cái thế giới đó thì sao nào? Phát tâm niệm Phật nó chỉ là một, mà người đó phải đầy đủ phước đức gì? Nhân duyên thiện căn, phước đức nhân duyên mà trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà đã nói, đâu phải người phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Vậy thì chẳng phải là người phước ở đất phước đâu các, không các vị? Vậy thì ở thế giới Ta Bà này cũng vậy, các vị không cần cầu phước báo, cứ nỗ lực làm thiện, tận trách nhiệm của mình và phát tâm niệm Phật. Mà phải nhớ là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Người nào cũng nói tôi nhất môn chứ, nhưng mà xem lại coi có nhất không. Nhất thì không nhị, mà đã nhị thì có nhất không? Đã nói nhất thì một rồi nè, mà nhị thì làm sao có nhất nữa được. Nhất là gì? Một câu A Di Đà Phật. Còn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là nhị thôi. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không có nói trong đĩa. Bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Câu nói này ban đầu á, tôi nghe tôi cảm thấy hơi, sao mà Hòa Thượng nói như vậy? Một câu A Di Đà dễ mình cũng niệm mà sao Hòa Thượng nói như vậy? Nhưng rõ ràng mình có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Hay là đang bệnh bệnh cái là bắt đầu mau mau đổi, đang gặp khó khăn cái là đổi, cứ đổi biết. Mà một câu A Di Đà Phật là để dự phòng thôi, có niệm để có vãng sanh, còn không niệm thì mai mốt chắc không được vãng sanh. Nhưng mà hiện nay thì khó khăn, làm ăn không được, tai biến gì đó thì thôi, nên trì chú, nên làm cái này làm cái kia để mà nó bù đắp. Mà thật sự không có kiên định suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật. Đó là để chỗ tôi nói cho các vị thấy rằng cái tinh sâu nguyện thiết hành miên mật mình đã đạt đến mấy phần trăm. Còn ở trong Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rất rõ, không được hoài nghi, không được xen tạp, và không dám, không gián đoạn, có không? Quý vị có nghe câu này chưa? Có. Nhưng mà nghe cho vui thôi. Các vị nên nhớ rằng Bồ Tát Đại Thế Chí chính là sơ tổ tịnh độ mà có hư không pháp giới này. Trong cái Di Đà, Vạn Đức A Di Đà có cái câu đây: tán thán Bồ Tát Đại Thế Chí chính là sơ tổ tịnh độ. Mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta rất rõ ràng, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cái chỗ này thật ra tôi đi đâu tôi cũng nhắc. Đôi khi nhiều người nghe nhiều cảm thấy chán. Nhưng nếu các vị chỉ cần nhớ hai điều mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Gom nhiếp sáu căn lại mà một chỉ đề khởi một câu A Di Đà Phật liên tục. Niệm chừng nào mà một cái câu A Di Đà Phật nó kết thành mãn, mình gọi là niệm Phật thành khối. Mà niệm Phật được thành khối rồi thì xin chúc mừng các vị. Bởi Hòa Thượng Tịnh Không hỏi: hằng ngày chúng ta tự quán chiếu xem, từ sáng đến chiều ta niệm cái gì nhiều? Các vị tự suy nghĩ xem, mình từ sáng đến chiều mình niệm cái gì nhiều? Đến giờ ăn niệm cái ăn, đến giờ ngủ niệm ngủ, đến giờ đi chơi thì cứ lo niệm đi chơi. Và chưa nói là hàng ngày ta niệm sa tham, niệm sân, niệm si, niệm đố kỵ. Vậy thì cái thời gian niệm Phật của chúng ta được bao nhiêu? Đúng không nào? Hòa Thượng hỏi câu này rất hay. Hằng ngày các bạn xem coi, mình từ sáng đến chiều mình niệm cái gì nhiều? Mình niệm cái gì nhiều thì ta sẽ phải đi vào cái chỗ niệm đó, niệm sanh nhiều thì mới đi về đâu? Sanh là ngã quỷ ở địa ngục, mà niệm tham nhiều thì gì? Làm ngã quỷ. Ta nói người chết đi làm quỷ. Tại vì sao? Vì ai không tham, mà tham nhiều thì chết đi làm quỷ chứ gì nữa. Phải không nào? Nhưng mà tôi nói cái gì, tôi nói cái gì như vậy thì các vị cũng chưa có phục đâu. Các vị nói tôi có tham đâu, tôi không thấy mình tham. Nhưng mà có một thí dụ này nè, tôi thí dụ cho các vị thấy thì các vị biết mình còn tham hay không. Tôi đi từ Nam chí Bắc, tôi thí dụ có một câu này. Vậy xin hỏi các Bồ Tát, mình ra chợ người ta nói một đồng ba trái, mình lấy ba trái to hay ba trái nhỏ? Nói thiệt lòng nghe coi, lấy trái to hay trái nhỏ? Ai lấy trái nhỏ giơ tay lên. Có thiệt lấy trái nhỏ hay không? Đã có từng làm, đã từng lấy trái nhỏ hết chưa? Thử đi biết cái gì đâu. Người ta nói một đồng ba trái, mình lấy ba trái to ba trái nhỏ là mình biết tâm mình còn tham hay không liền chứ gì. Tôi nói tham trùm thiên hạ chứ đừng nói là tham ít. Thậm chí mình vào bàn ăn, mình là Bồ Tát mà, mình có gấp cái món dở nhất trước chưa, hay là mình gấp cái món ngon nhất lúc trước? Bây giờ mới thấy, mình mới thấy mình là Bồ Tát hay là mình là chúng sanh phàm phu nha. Cho nên tu hành chính là ở chỗ kiểm soát hành vi, lời nói, việc làm của mình. Tu hành chính là kiểm điểm cái tâm niệm của mình. Hằng ngày mình vì chúng sanh bao nhiêu thời gian, và hằng ngày mình vì mình bao nhiêu thời gian. Vậy thì mình biết mình là Phật Bồ Tát hay là một phàm phu trên, mà ta gọi là gì? Phàm phu mà còn phó phàm phu nữa, chứ không phải được phàm phu bình thường. Nếu là một Bồ Tát thì tất cả khởi tâm động niệm của mình phải y như một Bồ Tát. Bồ Tát ăn, Bồ Tát nói và Bồ Tát cười. Vậy thì Bồ Tát cười làm sao nào? Bồ Tát ăn làm sao nào? Và đời sống của một Bồ Tát thì Bồ Tát nó làm sao nào? Xem mình có giống Bồ Tát không? Chứ để rồi mới mốt không giảng sanh được quán Phật. Tại vì hằng ngày mình nguyện nè, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Là bạn lành của Bồ Tát bất thối lạnh đó nha. Vậy thì ở trần gian này mình làm một người bạn với một người bạn có đủ tốt chưa? Mình có phải là một người bạn tốt mà trần gian này bạn bè gặp mình nói đúng là một người bạn? Sao lúc này bắt đầu nghe nó trầm tư quá vậy? Sao lúc này sao nghe nó trầm tư quá phải không? Nếu mình ở trần gian này mình không làm bạn được một người tốt của một người bạn, thì chắc gì mình về được làm bạn với Bồ Tát bất thối, đúng không nào? Cho nên mình phải nói lời chân thật. Có nhiều nơi tôi đến tôi nói xong, có nhiều người cũng rất là tán thán, nhưng cũng không kém có nhiều người mắng. Cái ông này ông đi giảng gì đâu mà tối ngày ông đi, ông cứ hài tội người ta không chứ ông giảng cái gì. Người ta nghe người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng xin thưa, sanh tử là ai sanh tử các vị? Người ta có sanh tử dùm mình không? Người ta khen mình một tiếng, người ta nói tốt mình một tiếng. Nhưng sanh tử chính mình là người đi vào sanh tử, đúng không nào? Đâu có ai sanh tử dùm mình. Cho nên trên cái bước đường vượt sanh tử này, chúng ta phải hết sức thận trọng. Vì sanh tử không nhường một ai cả. Cái dòng luân hồi đưa mình vào ác đạo, ba đường ác, nó cực kỳ là nhanh. Nhưng đưa mình vào ba đường thiện và thẳng đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vô cùng khó. Tại vì sao? Vì mình thích khen không à. Khen không đúng cũng thích nữa. Ôi trời, lúc này chị tu làm sao mà cái mặt chị giống như Bồ Tát vậy đó. Trời ơi, nghe nó mát cái ruột. Mà gặp ai nói mình đi, tu làm sao mà cái mặt nhăn đùm vậy, làm gì mà giống như phàm phu tục tử vậy. Trời ơi, cái mặt nó nổi sân cục cục lên như nè. Mà thật sự phàm phu tục tử thật sự, chứ có cái gì giống Bồ Tát đâu. Đụng ăn thì tham ăn, đụng ngủ tham ngủ, đụng tiền tham tiền, đụng danh tham danh. Tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Tài sắc danh thực thì là năm cái đại lộ để đưa mình thẳng vào địa ngục. Tôi nói cái này nó có quá đáng không các vị? Phật nói chứ không phải tôi dám nói đâu. Cho nên phải kiểm soát. Công phu tu hành chính là ở cái chỗ mình tan nhạt được cái tài sắc danh thực thầy này được bao nhiêu phần trăm. Đó chính là công phu. Chứ không phải một ngày con niệm được 10.000 danh hiệu Phật đó nha. Bà biết không, hôm qua tôi dạy 500 lại đó. Bà kia nói trời, tôi mỗi ngày lại 500 lại mà tôi làm một tháng nay rồi đó. Trời, nghe giật mình luôn. Nhưng mà ra chợ ba một đồng ba trái vẫn bốc trái to à. Nơi nơi đều là không bao giờ thành dành phần thiệt thòi, mà nơi nơi đều dành cái phần hơn không à. Vậy thì mình công phu tu hành ở chỗ nào đâu các vị? Rõ ràng chứ Phật Bồ Tát dạy mình là người ta tranh thì mình nhường. Mà vì có hai người tranh thì nó mới có thành ra cái cãi vã. Chứ người ta muốn thì mình nhường thì làm sao có gì tranh đâu. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không dạy một cái đạo lý mà tôi thấy cực kỳ tuyệt vời. Trong giữa cái cuộc đời trần lao này, muốn giữ được thân tâm mình thanh tịnh là gì? An trú trong lời Phật dạy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Mà giới là gì? Giới là ngăn ngừa chúng ta ít muốn biết đủ. Thì giữa một lần người tham lam mà ta không tham thì tự khắc các vị thấy có được an ổn không? Tự khắc an ổn. Thế gian này á, người ta làm tất cả những việc xấu người ta làm được, nhưng mà có một điều người ta làm được là cái gì các vị biết làm sao ta làm được không? Trì trai giữ giới, trải qua một đời sống nghiêm túc. Hàng Phật tử chúng ta an trú trong lời Phật dạy, trải qua một đời sống nghiêm túc, thì tự khắc ta vượt qua tất cả những cám dỗ thế gian. Ta không bị những cái phiền tối của thế gian nó ràng buộc. Là vì sao? Vì ta an trú ở trong cái sự găng dài mà Phật đã dạy, thì tự khắc an lạc cái gì đâu. Còn cái này không, cứ để cái tham sân si nó khởi, rồi tối ngày cầu Phật Bồ Tát cho con được bình an. Rõ ràng cái chữ, hai cái chữ nó có nhân quả thôi, phải không? Muốn bình an hả? Muốn bình an thì tất nhiên phải có bình, nó mới có an, phải không? Có gì đấy, hai cái chữ nó có nhân có quả thấy không? Muốn bình an vậy thì trước nhiên phải bình. Cái gì bình? Tâm nó bình lặng, tâm không tham, không sân, không si, thì tự khắc nó an. Tối ngày cứ là Phật ơi cho con được bình an mạnh giỏi, tai qua nạn khỏi, sống lâu. Nhưng mà nếu Đức Phật ở trên kia mà Đức Phật biết nó, Phật nói được không đấy, vậy chứ tâm con có bình không? Tâm con có bình không mà con đòi an? Chứ nhất tâm con phải bình thì con mới được, mới được an chứ. Tôi xin sám hối đại chúng là tôi thở không được đó. Nhưng mà hôm qua tôi ngồi xe từ Sài Gòn xuống đây, tôi nghĩ rằng tôi cũng rất là khó vượt qua. Hôm nay có thể ngồi đây nói được chính lúc đến các vị đến lúc này, đó là cũng là ân Phật. Trước khi bước lên đây tôi đã nằm thở ở dưới thỉnh thất. Tôi bệnh 3 tháng nay rồi, nhưng vì lời điện thoại của thượng tọa và các đồng tu ở Cà Mau cho nên tôi phải đi. Nói lên gì để chi? Cho dù một người làm bất cứ công việc nào vẫn phải nằm ở trong bệnh khổ, không thể thoát ra ngoài được định luật của sanh lão bệnh tử. Cho nên các vị hãy trân trọng cái thân mạng của mình, cố gắng mà nỗ lực tu tập. Hòa thượng Tịnh Không nói, nếu bạn còn hơi ấm trong người, thân trung ấm chưa rời khỏi thân tứ đại, mau mau mà làm việc tốt. Nhưng đôi khi chúng ta lại dần già dễ vui, ta quên đi, ta cứ để mình hàng ngày tạo thiện nghiệp thì ít, mà tạo ác nghiệp thì quá nhiều. Các vị kiểm soát lại có phải không? Khởi tâm động niệm của mình là nghĩ đến điều thiện, điều tốt, điều lợi ích chúng sanh, hằng ngày nó ít lắm. Nhưng mà khởi tâm động niệm làm thương tổn đến chúng sanh thì nhiều vô số kể. Ông thầy Đạt ở dưới chùa Tiên Châu, ngày mai ngày mốt là tôi phải tổ chức với A Di Đà ở chùa Tiên Châu Vĩnh Long. Năm nay là 4 năm rồi. Kỳ rồi ông xây cái giảng đường 1000 mét vuông. Ông điện cho tôi nói, thầy ơi bây giờ thầy viết cho tôi 2 câu đối để trên giảng đường. Tôi nói nếu mà câu đối thì ngày xưa mình viết chữ nho rồi không ai hiểu chứ, mình để một câu tiếng Việt đi. Nhưng mà tôi thấy 2 câu này nó là cương lĩnh sống và là cương lĩnh tu hành, cho nên hôm nay tôi chia sẻ các đồng tu Bạc Liêu trước. Nhưng mà các vị nghe coi, thật sự xin hãy sống yêu thương bao dung, tha thứ, rồi buông xả. Cái câu bên trái: xin hãy sống yêu thương, bao dung, tha thứ, rồi buông xả. Câu bên đây: xin hãy sống chân thành, sự tri ân, rồi niệm Phật. Nếu mà người niệm Phật mà không bao dung, không tha thứ, không yêu thương mà niệm Phật để làm cái gì? Người niệm Phật mà không sống chân thành, không biết sự tri ân, thì niệm Phật cả đời cũng không thể vãng sanh, đúng không nào? Cho nên tôi thấy trong giảng đường niệm Phật cần phải nhắc các đồng tu chúng ta: người niệm Phật mà không yêu thương, không bao dung, không tha thứ, vậy thì giảng sanh đi về đâu? Phật Bồ Tát là lòng từ bi vô hạn, yêu thương không điều kiện, bao dung, tha thứ, yêu thương không có điều kiện. Ngài Tịnh Không nói một câu mà tôi nổi da gà: chúng sanh đau khổ lúc nào cũng phiền trách chư Phật Bồ Tát. Nói rằng Phật Bồ Tát không có tiếp cứu, nhưng các vị có biết không, chư Phật Bồ Tát luôn luôn dõi theo mình cho dù vô lượng kiếp. Đến một hôm nào đủ duyên thì các ngài sẽ đến độ liền. Nói chỗ này các vị chưa hiểu. Hòa Thượng Tịnh Không nói mở đạo tràng Phật thất niệm Phật thì có nhiều người đi cũng rần rần vậy đó, nhưng bây giờ hôm nào để cái đạo tràng này Phật thất là đạo tràng Phật thất bảo đảm 3 tháng giảng sanh, không có ai đến chứ. Tu tà tà thì được, nhưng mà nếu mà tu 3 tháng giảng sanh luôn á, không có ai đến. Vậy thì bây giờ chư Phật Bồ Tát có đến cũng đâu có được, phải không? Bây giờ Ai Di Đà mà xuất hiện xuống đây cái nói: thôi bây giờ kỳ này Phật thất thù thắng trang nghiêm quá, trong đây ai muốn đi theo ta? Lúc đó bỏ ghế xuống ghế ngồi. Lúc đó bỏ ghế, không có ngồi trên ghế nữa mà ngồi dưới. Thật ra ta chưa buông xả, ta còn dính vướng bận nhiều cái quá, tham sân si phiền não dẫy đầy, cho nên chư Phật Bồ Tát không thể nào đến để mà tiếp độ ta được. Nhưng các ngài luôn ở bên ta, sẵn sàng tiếp độ ta nếu một ngày ta thật sự quay đầu. Nói như vậy để các vị phải tri ân chư Phật Bồ Tát. Hôm nay mà tôi ngồi tôi nói được như thế này chính là nhờ ân Phật. Hồi nãy tôi nằm dưới thở, tôi thở các vị, mà tôi lên đây tôi nói như vậy đúng là ân Phật. Cho nên hồi nãy có câu đó mà tôi nói đó: xin hãy sống chân thành, sự tri ân, rồi niệm Phật. Mình tri ân ai? Tri ân chư Phật Bồ Tát, tri ân chư vị tổ tịnh độ. Người hoằng truyền tịnh độ đã không tiếc thân mạng để mà giữ tịnh độ, truyền tịnh độ cho chúng ta đến ngày nay. Và tri ân tất cả mà bốn ơn nặng mà chúng ta thường nói: tri ân tổ quốc, sống trên một đất nước yên bình để chúng ta được thảnh thơi mà tu tập; tri ân tất cả chúng sanh đã thành toàn cho sự tu tập của ta, cơm ta ăn, áo ta mặc, và tất cả vật dụng đều có những người đã đổ mồ hôi vô cùng cực khổ để mới có được, chứ không phải ta bỏ tiền người ta mua là được đâu. Các vị có khởi niệm tri ân như vậy chưa? Ngồi trong một cái đạo tràng trang nghiêm như thế này, thượng tọa đã biết bao nhiêu năm để mà khổ cực để mới có được đạo tràng trang nghiêm như thế này. Mình ngồi vào đạo tràng mình phải khởi niệm tri ân. Có ai khởi niệm tri ân chưa? Sáng thượng tọa nói với tôi, thầy gọi là coi cái bản công đức xem, ở đây Phật tử cúng dường 5.000, 10.000, 20.000 đó, nhiều lắm đó, mà tôi đã xây được cái đạo tràng như thế này. Đó là một sự dụng tâm rất lớn cho đạo tràng, cho sự để mà chúng sanh đời sau có nơi tu tập. Thật ra tam bảo thế gian trường tồn thì Phật pháp mới trường tồn, đúng không nào? Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo thế gian mà trường tồn thì Phật pháp mới vĩnh cửu được, mới trường tồn được. Có nhiều người tu theo hòa thượng, nói hòa thượng Tịnh Không nói đừng có đi chùa, không biết họ nghe làm sao, họ nói cho người ta, làm cho người ta ghét. Làm gì có chuyện mà tu tịnh độ mà hòa thượng dạy đừng có đi chùa. Thì rồi tôi giảng ở Bắc Ninh, quý thầy cũng chất vấn cái vấn đề này. Hòa thượng Tịnh Không dạy buông xả rồi thì đừng có dính mắc vào đâu chứ, bỏ công ăn việc làm, đừng có đi chùa. Không biết nghe làm sao mà nghe như vậy. Buông xả là buông xả ở trên tâm, không làm lấy gì ăn. Hả? Lười biếng rồi mới nói chuyện đó. Vì chứ tổ sư Ấn Quang dạy mình thế nào? Đốn luân tận phận, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Làm con là một người con ngoan hiền, làm vợ là một người vợ đảm đang, làm chồng phải là một người chồng chuyên cần, làm học trò thì phải biết nghe lời giáo huấn của thầy. Chứ làm gì người tu hành mà vô trách nhiệm. Có nhiều người tu, có nhiều ông thì bỏ vợ, rồi có nhiều người tu thời gian có bà thì bỏ chồng. Tôi nói mà Phật pháp mà kiểu đó đó thì thời gian sau Phật pháp hủy diệt. Tất cả đều phải có sự đồng thuận, đúng không nào? Hôm trước giảng ở ngoài Hà Nội, tôi nói đến cái chuyện vợ chồng. Nhiều nơi chứ không phải một nơi, có ông đó, ông giơ tay lên nói nè, cũng tu luôn nha, cũng Phật tử, ông nói: thưa thầy, từ ngày mà tu hành tới giờ vợ con bỏ cho con nằm dưới đất 4 năm rồi, nằm ở dưới đất ngủ riêng 4 năm. Nếu chúng ta không khéo, ta hiểu sai là sự tu tập, gia đình tan nát. Nếu mà ổng không tu thì ổng đi ra ngoài đường ổng kiếm vợ nhỏ thì có phải gia đình tan nát không? Cho nên buông xả là buông xả ở trên tâm, còn trên sự là phải làm tốt cái trách nhiệm, vai trò trách nhiệm của mình. Như tôi nói đó, làm vợ phải người vợ ngoan ngoan hiền, làm chồng là một người chồng đảm đang. Người ta nhìn vào người học Phật chúng ta, người ta mới ham học ham tu chứ. Ồ, gia đình nó hạnh phúc. Tu gì đó, cái gia đình tu sao mà vợ cho nơi chồng nơi, tan nhà nát cửa đó do tu. Cho nên buông xả chỗ này mà hòa thượng nói là buông xả trên tâm. Ta làm tất cả mọi việc mà ta không dính mắc nó. Còn trách nhiệm ở thế gian, là một con người thì chúng ta phải tận trách nhiệm. Rõ ràng tổ sư Ấn Quang đã dạy mà, đốn luân tận phận. Cho nên trước đây tôi đã có mấy câu tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh, chính chữ thôi. Các vị thử tu xem. Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Cái tối ngày A Di Đà Phật không thì tâm thanh tịnh. Cuộc sống thường ngày, trách nhiệm chúng ta, ta làm đủ hết trách nhiệm. Bổn phận của người xuất gia thì làm tròn cái bổn phận của người xuất gia. Người cư sĩ tại gia thì làm tròn bổn phận người cư sĩ tại gia. Đó là tận trách nhiệm. Sống chân thành, tất cả mọi việc khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật đều phải chân thành. Mà rõ ràng chân thành chính là A Di Đà. Nếu không chân thành, không tương ứng được với A Di Đà Phật. Có nhiều người cứ chú trọng bên ngoài mà xong xem lại cử chỉ hành vi khởi tâm động niệm của ta. Hằng ngày ta tưởng ta đang tu vậy lắm, nhưng mà thật ra ta đang tạo nghiệp. Mình xem cái hình tướng của mình, lời nói việc làm của mình mà người ta bắt chước ta làm đúng không? Đó là điều quan trọng. Mình làm như vậy đó mà người ta nhìn vào mình, người ta bắt chước, người ta làm theo, vậy đúng không? Vậy thì mình ăn, mình phải ăn như thế nào? Mình chơi với bạn, mình phải chơi như thế nào? Mình ra chợ mình mua đồ, mình có phải là một Bồ Tát đi chợ không? Hay là mua trái bầu, xin miếng hành, xin miếng ngò, thấy người ta có me xin trái me. Hành ngò thì mới bầu hành ngò đúng rồi, còn xin me làm chi nữa? Me để mai nấu canh chua khỏi mua. Có không? Sao mình không nghĩ rằng chúng sanh đau khổ đó, người ta cũng đang cần phải sống, mà mình cứ tận lực làm sao gom về mình cho nhiều thôi, mà không nghĩ là người ta có bị thiệt thòi hay không? Nếu nơi nơi cuộc sống chúng ta đều nghĩ đến sự thiệt thòi của chúng sanh, mình là người chịu thiệt thòi chứ đừng để chúng sanh thiệt thòi cho mình, thì người đó niệm Phật nhất định vãng sanh. Lúc nào mình cũng nguyện chân chúng sanh vô biên thề nguyện độ, đúng không nào? Có nguyện không? Nguyện mùi nữa à. Miền Tây chúng ta gọi là mùi đó. Mùi như dòng cổ vậy đó. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện độ. Tối ngày thề đâu mà không làm. Vậy người, những người bán rau ngoài đường không phải là chúng sanh sao? Cái bà hàng xóm thấy người ghét không phải chúng sanh sao? Và chồng vợ có phải là không phải là chúng sanh sao? Có phát nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mở mặt trừ của mẹ hàng xóm ra, đúng không?
Có không?
Có, mình có. Phật Bồ Tát thì không có, nhưng mình có.
Cho nên tôi kính khuyên các đồng tu,
tu hành công phu chính là ở chỗ chuyển đổi tập khí của mình, chuyển đổi được phiền não của mình, chuyển đổi được cái thói quen hàng ngày của mình, đó chính là công phu. Mà chưa chuyển đổi được thì xin thưa với các Bồ Tát ngồi đây, sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó. Và thậm chí khổ, đáng khổ đau như thế nào vẫn phải khổ đau như thế đó. Tại vì mình đâu có lìa tham dục, đâu có lìa tham sân si, đâu có lìa thói quen xấu đâu mà không khổ đau. Chứ từ ban đầu tôi nói, người ta sống tham lam mình không tham, người ta mong cầu đua đòi, ta không mong cầu không đua đòi, thì làm gì mà khổ đau, đúng không nào? Hồi xin chia sẻ tới đây thì mong rằng các đồng tu trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi cũng đã nói hết cương lĩnh của một hành giả tịnh độ rồi, chứ nói nhiều thì cũng chung quy là ở chỗ gom nhiếp sang tịnh niệm liên tục, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Hòa thượng Ngải Hiền 112 tuổi tự tại giảng sanh, 92 năm niệm Phật, không biết chữ, không biết kinh, không làm gì hết, mà chỉ một câu A Di Đà Phật. Mà niệm đến bao lâu các vị biết không? Niệm 92 năm, chỉ một câu A Di Đà Phật, thế mà tự tại giảng sanh. Cho nên nếu các vị nhớ nhiếp môn thâm nhập thì phải trường kỳ huân tu. Ngoài đời ta cũng nhất nghệ tinh, nhất thâm vinh mà, đúng không? Phật nói ra 84,000 pháp môn là tùy cơ, tùy người, tùy căn tánh, chúng ta chọn lấy một pháp. Còn tất cả các pháp khác, nếu như có thời gian thì tham khảo, nghiên cứu. Nhưng xin thưa các vị có thời gian không? Có thời gian để tham khảo, nghiên cứu không? Có đủ cái trình độ, trí lực để mà dư thời gian để mà tham khảo, nghiên cứu không? Hay là cứ nghe theo người xưa? Như cụ Hải Hiền đó, một đời niệm một câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, tôi có đem đĩa của Hòa Thượng Hải Hiền tự tại vãng sanh và đĩa 8 đĩa kỳ tích vãng sanh của Đông Thiên Mục Sơn, và một cái đĩa nữa là lễ tri ân cha mẹ vừa rồi tôi tổ chức ngày 31 tháng 8 ở ngoài Hà Nội cho 1,000 người. Thì các vị về tham khảo cái đĩa tri ân này đi, mà các vị thấy có đạo lý thì lên thưa với Thượng Tọa, xin Thượng Tọa tổ chức lễ tri ân để chúng con được tri ân cha mẹ, để lại cha mẹ mình khi cha mẹ mình còn sống, lại cha mẹ mình, cảm ơn cha mẹ mình ngay khi cha mẹ còn hiện tiền, chứ đừng để khi cha mẹ mất rồi mình hãy mới lại thì nó muộn màng. Nói lời sám hối, nói lời tri ân trước khi cha mẹ mất. Có ai lại cha mẹ mình chưa? Có ai nói lời tri ân trước cha mẹ mình chưa? Đó là cái điều mình sơ suất Hôm nay tôi tặng các vị cái đĩa đó, các vị về tham khảo. Có tặng dây chuyền, chuỗi và cả áo A Di Đà Phật. Thì mong rằng các vị một cái lần kết duyên này để chúng ta làm bạn lành tịnh độ. Mong rằng các vị có giảng sanh trước tôi về thế giới cực lạc, thì đến lúc mà tôi mà giảng sanh mà giảng không được thì các vị nhớ nhắc Phật A Di Đà dùng một tiếng. À, xin mời các đồng tu chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, cô phóng liên hoa vi phù. Đại tiếng Phật ngõ vô danh bần, về vãng lỡ
A Di Đà Phật.
Hướng thiện sống an vui hiện tiền.